Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và thảnh thơi. Chào các bạn trẻ, hôm nay chúng ta lại nói về tình yêu thương. Tình yêu thương có thể trở thành một chất liệu màu nhiệm để có thể nâng dậy và chữa lành những tâm hồn bị tổn thương. Khi chúng ta thương yêu một người nào, ngoài việc chúng ta đến để thụ hưởng những giá trị tốt đẹp của người ấy, thì chúng ta còn phải có trách nhiệm bổn phận giúp đỡ, sẻ chia những nỗi khổ niềm đau mà người đó đã trải qua, nhất là họ không thể tự mình vượt thoát khỏi tình trạng khó khăn quá lớn của mình. Và trong sự sẻ chia đó, chúng ta buộc phải có sự hy sinh, có sự mất mát, có sự tổn hại quyền lợi cá nhân của mình. Mà điều nổi bật nhất mà chúng ta phải đối mặt đó là chúng ta không được tự ái và chúng ta phải có sự kiên nhẫn. Một người trầm cảm rất là khó để kiểm soát cảm xúc của họ. Như chúng ta đã từng nói là có một con quái thú ở trong lòng và nó có thể bước ra, nó có thể buông ra lời nói hành động, gây nhiễm độc, gây tổn hại những người xung quanh bất cứ lúc nào mà người bị trầm cảm không hề đủ sức để kiểm soát được. Và lúc đó có thể chúng ta sẽ bị tự ái, chúng ta sẽ thấy mình bị thiếu tôn trọng, chúng ta có thể bị người đó tấn công vào thẳng những điểm yếu của mình, người đó có thể nhả ra những năng lượng độc hại bao phủ chúng ta, khiến cho chúng ta có cảm giác như là mình chính là món mồi của họ. Và nếu chúng ta không có đủ tình thương lớn và chúng ta không có một cái ý thức kịp thời rằng người đó đang bị tấn công, người đó đang bị khống chế và con chó đen trầm cảm đang xuất hiện trong người đó, thì có thể chúng ta sẽ phản ứng lại. Những phản ứng đáp trả của chúng ta có thể làm cho người kia bị tổn thương thêm một lần nữa. Họ cảm thấy sợ hãi chúng ta, từ đó họ sẽ tạo ra khoảng cách mà chúng ta sẽ rất khó để có thể bước tới gần để giúp đỡ họ trong tương lai. Và khi giúp đỡ một đối tượng nào đó, nhất là một người bị tổn thương trầm trọng, bị trầm cảm, thì chúng ta phải có sự kiên nhẫn. Chúng ta không thể nói là nhất quá tam, tôi chỉ nhường bạn 3 lần thôi nhé, bạn chỉ có thể làm phiền tôi vài lần thôi nhé. Không được đâu. Chúng ta phải cho họ rất là nhiều lần, tại vì đây là một hành trình rất là dài. Không ai muốn mình bị trầm cảm, không ai muốn mình trở thành kẻ đáng thương tội nghiệp, không ai muốn mình phải làm tổn thương người mình thương cả. Đó là chuyện bất đắc dĩ. Mà khi đã thương rồi, đã đưa cánh tay tới giúp đỡ rồi, thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn một tinh thần là phải kiên nhẫn thất bại qua từng tập. Để rồi trong cái sự kiên nhẫn đó, trong cái tình thương đó, chúng ta đã chứng minh cho người bị tổn thương là người thương của mình đó thấy rằng trong cái cuộc hành trình vượt qua nỗi khổ niềm đau này, chữa lành vết thương này, chiến đấu với con quái thú trầm cảm này, vẫn có một người đáng tin cậy, một người sẵn sàng yêu thương, sẻ chia với họ để chiến đấu cùng họ. Ít nhất là cho họ thấy được họ không phải là đơn độc. Huống hồ chi chúng ta còn có những kỹ năng khác, chúng ta còn có những khả năng khác để giúp cho người thương yêu mình có thêm sức mạnh để chiến thắng. Đức Phật có kể một câu chuyện, đó là có một con sư tử đang mang thai. Vì nó mang thai cho nên việc kiếm ăn của nó rất là khó khăn. Trải qua nhiều ngày nó không có săn bắt được một con mồi nào. Một hôm trong lúc đang rất là đói thì nó thấy ở bên vách núi kia có một con nai. Nhưng mà phải chạy qua một cái con vực rất là sâu thì mới có thể bắt được con nai đó. Nó suy nghĩ cân đo rất là nhiều lần trước khi quyết định nhảy qua vách núi kia. Tại vì nếu mà rủi ro xảy ra đó thì không chỉ nguy hiểm đến tính mạng của nó mà còn ảnh hưởng tới con của nó nữa. Nhưng mà nó cũng nghĩ ngược lại rằng nếu mà không có bắt được con nai đó đó thì nó sẽ không đủ sức để sinh con. cuối cùng nó quyết định là lao qua vách núi kia để bắt con nai. Nhưng mà điều nó lo ngại đã xảy ra. Khi nó bay qua vách núi kia thì nó đã bị sảy thai, và con sư tử con đã rớt xuống vực thẳm. Con sư tử mẹ tuy đã thoát chết nhưng mà nó đau khổ suốt một năm trời. Nó đi lang thang khắp khu rừng và có một niềm tin sâu thẳm rằng nó sẽ tìm lại được con của nó. Thì có một hôm trong lúc đang đi lững thững trong rừng thì nó thấy một bầy khỉ đu dây đi ngang qua. Nhưng mà rất là lạ là trong cái đám khỉ đó có một cái con có lông màu vàng. Và nó nhìn kỹ thì đó là một con sư tử con. Thì linh tính của sư tử mẹ nghĩ rằng đó là con của mình. Cho nên sư tử mẹ mới rượt theo và kêu lên: "Sư tử con ơi, đây là mẹ của con nè." Sư tử con quay lại cười ngất, nói: "Bà khùng hả? Chúng tôi là khỉ mà, bà là sư tử thì làm sao mà tôi là con của bà được?" Sư tử mẹ nó khóc: "Không, con nhìn đi, mẹ với con rất là giống nhau. Con là con của mẹ mà, con hãy nhận mẹ đi. Mẹ đi tìm con suốt một năm trời nay, mẹ rất là đau khổ. Mẹ gặp con mẹ hạnh phúc quá." Sư tử con nói: "Bà đừng có khùng, chúng tôi là khỉ, thôi không có chơi với bà nữa." Thế là sư tử con theo bầy khỉ đi mất. Sư tử mẹ rất là đau khổ. Tại sao sư tử con không chịu nhận mình? Chắc là mình bỏ nó luôn cho rồi, giận quá. Nhưng mà sư tử mẹ nghĩ không được tự ái. Nếu mình tự ái thì mình sẽ mất con, phải hết sức kiên nhẫn mới được. Và sư tử mẹ nghĩ để có thể giúp cho con mình nhìn ra nó là sư tử và nó đón nhận mình thì mình phải luyện tập cái cách nào đó để tiếp cận với con. Trong một tuần lễ đó, sư tử mẹ cứ đi ra ngoài dòng suối đó, nhìn xuống con suối để xem cái gương mặt của mình biểu cảm như thế nào. Sư tử mẹ tập cả dáng đi cho nó từ tốn, cho nó nhẹ nhàng, cho nó dễ thương, để sư tử con dễ đón nhận. Và sau đó thì sư tử mẹ đã chọn được một cái cơ hội là khi bầy khỉ đi chơi đó, có một mình sư tử con ở lại đó, thì sư tử mẹ đã nhẹ nhàng xuất hiện. Thoạt tiên thì sư tử con bắt đầu phản ứng: "Cái gì nữa đây? Cái bà này, bà muốn nhận tôi là con nữa phải không? Bà đi chỗ khác nha, tôi không phải là con của bà đâu á." Nhưng mà sư tử mẹ nói: "Không có, lần này không phải tới để nhận con đâu, lần này tới để xin chơi chung thôi." Thì sư tử con cũng dè chừng lắm, cũng quan sát rất là kỹ sư tử mẹ. Thì sư tử mẹ biểu lộ một vài động tác rất là thân thiện, rất là dễ thương. Thế là một đổi sau thì sư tử con đồng ý cho sư tử mẹ chơi chung. Thế là hai mẹ con chơi chung với nhau như hai người bạn, rất là hòa điệu, rất là tôn trọng lẫn nhau. Sư tử mẹ cũng rất là kiềm chế cảm xúc để có một cái sự chừng mực nhất định. Thế là trong lúc hai bên trở nên thân thiết với nhau rồi, thì sư tử mẹ mới dẫn dụ sư tử con từ từ đi ra bờ suối để uống nước. Khi sư tử mẹ uống nước á, thì sư tử con cũng làm bộ bắt chước làm theo và cũng khum đầu xuống suối uống nước. Và sau đó thì sư tử mẹ mới đứng yên và soi mình xuống dòng suối, thì sư tử con cũng làm theo. Mà sư tử con rất là ngạc nhiên, sao thấy mình giống cái bà đó quá. Và rồi thì sư tử mẹ chống hai chân lên và gầm, tiếng gầm của loài sư tử. Và sư tử con cũng làm theo, không muốn thua cái bà sư tử đó. Sư tử con cũng gầm, tiếng gầm của loài sư tử. Mặc dầu cái tiếng của mình nó nhỏ hơn nhưng mà nó rất giống tiếng của bà sư tử kia. Và động tác cuối cùng đó là sư tử mẹ quyết định phóng qua con suối trong một cái bộ dáng uy phong lẫm liệt của loài chúa tể sơn lâm. Thì sư tử con cũng phóng theo và thấy mình giống y chang như là bà sư tử đó. Cuối cùng sư tử con đã nhận ra mình là sư tử và mình đích thực là con của mẹ sư tử. Mình là tiếp nối của chúa tể sơn lâm. Từ đó hai mẹ con sư tử sống bên nhau rất là hạnh phúc. Sư tử mẹ đã vượt qua sự tự ái, đã rất kiên nhẫn để đưa sư tử con từ một cái nhìn nhận sai lầm là một chú khỉ để trở về với sự nhìn nhận mình chính là một loài sư tử. Kiên nhẫn chính là chứng tích của một tình thương đích thực. Chúng ta biết là việc giúp đỡ một người bị trầm cảm với tư cách của một người thương yêu là rất khó khăn. Tại vì người trầm cảm thường dễ có những thành kiến nhất định đối với người họ thương yêu. Họ luôn giữ một cái khoảng cách, tại vì họ nghĩ cái người mà có thể hiểu họ nhiều nhất và biết họ đang bị trầm cảm, đang có sự bất thường ở bên trong, chính là chúng ta, những người thương yêu họ. Vì vậy cho nên chỉ để tiếp cận và có được một sự truyền thông với người trầm cảm thôi đã là rất khó khăn. Nhưng mà chúng ta đã là người thương yêu của họ rồi, thì dù muốn dù không gì thì chúng ta cũng phải giúp đỡ họ thôi. Và đây có thể gọi là điều tử tế nhất mà chúng ta đối xử với người mình thương yêu. Tại vì đây là một công việc cứu hộ, nó đòi hỏi chúng ta phải hội tụ rất nhiều yếu tố của một người cứu hộ thì mới có thể giúp đỡ được người kia. Chúng ta phải có tình thương yêu, chúng ta phải có sự kiên nhẫn, chúng ta không được tự ái, chúng ta phải hạ cái tôi mình xuống, chúng ta phải luôn hiểu được bên kia cần gì và không cần gì. Chúng ta phải luôn nhẹ nhàng, thể hiện sự mềm mỏng, không có làm cho bên kia hiểu là chúng ta muốn gây hại, gây tổn thương họ. Chúng ta phải đáng là một cái nơi để mỗi khi họ cảm thấy khó khăn nhất, không thể tự dựa vào chính mình, thì họ sẽ quay về dựa vào chúng ta. Làm sao họ tin tưởng chúng ta để mỗi khi họ có khó khăn, họ muốn giải bày tất cả những cảm xúc đó thì họ tìm đến ta. Đòi hỏi chúng ta phải biết lắng nghe sâu tất cả những nỗi khổ niềm đau của họ khi họ tâm sự mà không được phán xét, không được phản ứng. Tất cả những khả năng đó nếu mà chúng ta không có học hỏi và luyện tập thì không thể nào chúng ta làm tốt được. Nhưng bây giờ họ là người thương của chúng ta, nếu mà chúng ta không giúp họ thì ai sẽ giúp bây giờ? Người bị trầm cảm thường hay rất sợ hãi, và điều mà họ sợ nhiều nhất đó là sợ chúng ta coi thường họ và sợ chúng ta bỏ rơi họ. Cho nên chúng ta phải thực tập làm sao để khi mà họ có cơn trầm cảm, hay là khi cơn trầm cảm đi qua rồi mà trong chúng ta không có bất cứ một cái nhìn, một cái phản ứng nào cho họ thấy rằng chúng ta nghĩ họ là người bất ổn, là người bị trầm cảm. Điều đó rất là khó, rất là khó để mà chúng ta giữ nguyên một cảm xúc, giữ nguyên một thái độ đối với bất kỳ phản ứng nào, dù là những phản ứng tiêu cực nhất mà họ đã đem đến cho chúng ta. Và đặc biệt là khi họ lên cơn trầm cảm, chúng ta không được bỏ đi chỗ khác, nhưng mà chúng ta cũng không được tới gần. Nếu họ cho phép tới gần thì chúng ta mới được tới gần, còn nếu họ không đồng ý cho chúng ta tới gần thì chúng ta sẽ giữ một khoảng cách vừa đủ để họ tin rằng chúng ta vẫn còn ở đó cho họ. Và khi cơn trầm cảm hạ nhiệt xuống, con quái thú bắt đầu bớt khống chế họ, thì họ có thể sẽ biểu lộ thái độ cần sự giúp đỡ của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới được tiếp cận, mới được làm một cái điều gì đó để nâng dậy tinh thần họ. Thí dụ như là rủ ra ngoài trời để đi bộ, hoặc là cùng nhau uống một tách trà, rồi tưới cây, hay là chơi với thú cưng, hoặc hay hơn nữa là cùng tập một bài yoga, một bài thiền. Chỉ khi nào mà họ chấp nhận sự giúp đỡ của chúng ta một cách tuyệt đối đó, thì cơ hội giúp đỡ của chúng ta mới xảy ra được. Tuy nhiên, trong lúc chúng ta im lặng, giữ sự điềm tĩnh, giữ sự thư giãn, giữ sự yêu thương và đặc biệt là niềm tin đối với họ, rằng họ có thể vượt qua được cơn trầm cảm này, rằng họ không phải chỉ là cơn trầm cảm đó, họ còn là một cái gì đó rất là lớn lao, là một tổng thể rất là tuyệt vời. Nếu chúng ta vẫn giữ niềm tin đó, họ sẽ nương vào năng lượng niềm tin đó của chúng ta để vượt qua. Còn nếu chúng ta đánh mất niềm tin đó, chúng ta nghĩ họ chỉ là như vậy thôi và họ sẽ không bao giờ vượt qua được cơn trầm cảm này, họ chính là cái cơn trầm cảm đó. Và chúng ta có thái độ coi thường và bỏ mặc họ, thì điều đó dĩ nhiên sẽ làm cho họ nhục chí, không đủ sức để vượt qua trận bão kinh khủng đó. Cho nên khi đã thương yêu nhau thật sự rồi, khi chúng ta đã muốn giúp đỡ người thương yêu của chúng ta rồi, thì chúng ta phải học hỏi và thay đổi bản thân mình rất nhiều. Trong đó chúng ta cũng phải biết luôn duy trì năng lượng cho bản thân. Khi nào cần xuất hiện, khi nào giữ một khoảng cách vừa đủ, khi nào nên hành động, khi nào không nên hành động, để chúng ta luôn là một điểm tựa tinh thần vững chắc cho người kia. Có lúc chúng ta không thể tới gần để nói một điều gì hay là làm một điều gì cho họ, thì chúng ta vẫn phải có trách nhiệm duy trì sự thương yêu, duy trì năng lượng bình an, duy trì sự thư giãn, duy trì niềm tin cho họ. Thì đó cũng là một sự giúp đỡ quý giá vô cùng rồi. Trong cuộc hành trình chữa lành vết thương, người bị trầm cảm bao giờ cũng nghĩ là mình sẽ rất đơn độc. Nhưng thật tuyệt vời thay, khi họ có một người nữa đáng tin cậy cùng đồng hành với họ trong trận chiến khốc liệt đó. Và đó chính là cái người thương yêu họ nhất trong cuộc đời này. Đó là cái người sẵn sàng để hy sinh rất nhiều quyền lợi, cái tôi của mình, để giúp cho người thân của mình vượt qua những nguy nạn khốn đốn. Và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một câu hát rất hay trong bài hát Hãy Yêu Nhau Đi, đó là trái tim cho ta nơi phải nương nào, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều. Đối với người chăm sóc một người bị tổn thương, một người bị trầm cảm, thì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng năng lượng tiêu cực của họ, ít nhiều cũng bị họ vô tình làm tổn thương mình. Mà nếu mình có một cái sự thực tập quay về chăm sóc trái tim mình, luôn luôn tìm lại sự cân bằng, thì những tổn thương kia cũng sẽ được chữa lành, và những năng lượng tiêu cực kia cũng sẽ được đẩy lùi, để rồi chúng ta không còn nhớ tới những hình ảnh xấu xa tồi tệ khi con quái thú trầm cảm ở trong họ và đã tấn công ta, mà chúng ta chỉ ghi nhận những giá trị tuyệt vời của họ đang có cùng với chúng ta trong giây phút của hiện tại. Đó là điều tuyệt vời của trái tim mà chúng ta có thể tin tưởng được. Chúc đại chúng và các bạn trẻ luôn trở thành những người tử tế nhất trong mắt những người thân yêu của mình. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.